Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 13 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người tiêu dùng Úc lạc quan hơn, chi tiêu tăng trước mùa Giáng sinh. Hãng tin Yahoo News đưa tin, sau gần 4 năm chịu tác động của lạm phát, người dân Úc lần đầu tiên cảm thấy lạc quan hơn về triển vọng kinh tế. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Westpac Melbourne Institute tăng 12,8% lên 103,8 trong tháng 11 năm nay, cho thấy số người tin tưởng vào nền kinh tế đã vượt qua số người bi quan, một bước ngoặt kể từ khi niềm tin sụt giảm đầu năm 2022. Chuyên gia của ngân hàng Westpac, ông Matthew Hassan cho biết, mức cải thiện này phản ánh giai đoạn người dân bị ảnh hưởng bởi lạm phát, lãi suất và thuế cao đang dần qua đi. Niềm tin tăng mạnh giúp các nhà bán lẻ kỳ vọng doanh số khởi sắc trong mùa mua sắm Black Friday và Giáng sinh, khi chi tiêu hộ gia đình đã tăng 5,1% trong năm qua. Khảo sát của Ngân hàng Quốc gia Úc cũng cho thấy điều kiện kinh doanh được cải thiện nhờ doanh thu và lợi nhuận tăng trong lĩnh vực bán lẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhu cầu tiêu dùng mạnh có thể khiến doanh nghiệp chuyển chi phí sang người mua, gây áp lực lạm phát. Tập đoàn Accenture Group, chủ của hệ thống bán lẻ Westfield, ghi nhận doanh số quý gần nhất tăng 3,7%. Bang Nam Úc tiếp tục được đánh giá là tiểu bang tốt nhất để kinh doanh nhờ thuế và quy định linh hoạt, trong khi Victoria xếp cuối vì gánh nặng thuế và các phép phức tạp. Dù vậy, các cuộc thăm dò cho thấy chính quyền lao động Allen vẫn đang giữ lợi thế trước thềm cuộc bầu cử tiểu bang vào tháng 11 năm tới. Kể từ năm 2026, học sinh lớp 12 theo học chương trình tú tài quốc tế IB sẽ có thể làm bài thi trực tuyến trong lộ trình chuyển đổi toàn bộ sang hình thức kỹ thuật số đến năm 2029. Tại trường St. Paul's Grammar School ở vùng Cranbrook, học sinh đã được thử nghiệm bài thi tâm lý học trực tuyến trong tháng này. Nhiều em cho rằng cách thi này giúp giảm bớt áp lực, có thể thay đổi phông chữ, kích cỡ chữ và màu nền để tạo cảm giác thoải mái hơn. Chia sẻ với hãng tin The Age, một học sinh tên là Lizzie Dieter nói rằng khi gõ phím thì cảm giác giống như làm bài trên lớp, không còn căng thẳng như viết tay trong phòng thi. Một học sinh khác là Aston Russell cũng nhận xét hình thức thi này thân thiện hơn, đặc biệt với học sinh mắc chứng khó đọc. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Học sinh Crystal Horn thuộc trường MLC School cho rằng viết tay vẫn là kỹ năng quan trọng và việc làm bài bằng máy tính khiến học sinh phụ thuộc quá nhiều vào màn hình. Dù vậy, Hiệp hội các trường đào tạo tú tài tại Úc cho rằng việc chuyển đổi này phản ánh thực tế học tập hiện nay, khi phần lớn học sinh đã quen với việc học kỹ thuật số. Các trường như MLC School cũng cho biết sẽ xem xét áp dụng hình thức thi trực tuyến, miễn là nó giúp nâng cao trải nghiệm và kết quả học tập của học sinh. Năm nay, có 743 học sinh tại 20 trường tư đang hoàn thành chương trình tú tài quốc tế kéo dài 2 năm. Chính quyền lao động đã công bố bộ kỳ vọng hành động áp dụng cho toàn bộ hệ thống trường công lập nhằm xác định rõ những giá trị và cách ứng xử mà học sinh, phụ huynh và giáo viên cần tuân thủ. Bộ hướng dẫn có tên là Tôn trọng an toàn và gắn kết, nêu rõ kỳ vọng đối với học sinh để xây dựng môi trường học đường an toàn, hòa nhã và bao trùm, giúp mọi người đều có thể học tập và làm việc hiệu quả. Tài liệu được phát triển sau diễn đàn thường niên giáo dục tiểu bang với ý kiến đóng góp từ giáo viên, hiệu trưởng, phụ huynh và chuyên gia giáo dục, phản ánh nhu cầu thực tế về những chuẩn mực rõ ràng và nhất quán. Hãng tin Premier cho biết, bộ hướng dẫn cũng khuyến khích phụ huynh đồng hành và nêu gương hành động tích cực, đồng thời tạo ra một cách diễn đạt chung giúp gia đình và nhà trường phối hợp hiệu quả trong việc hỗ trợ học sinh. Đây là bước nối tiếp khoản đầu tư 10,4 triệu đô la trong ngân sách Victoria năm nay để mở rộng chương trình hỗ trợ hành động tích cực đến hơn 400 trường, đồng thời bổ sung cho chương trình mối quan hệ tôn trọng của chính quyền bang. Các trường sẽ được cung cấp tài liệu trực tuyến và hỗ trợ liên quan đến an toàn, hành động và sức khỏe tinh thần cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang hỗ trợ các tình nguyện viên của tổ chức cứu hỏa CFA bằng xe mới, công nghệ hiện đại và trang bị an toàn phù hợp giúp họ an toàn khi bảo vệ cộng đồng. giám đốc phụ trách dịch vụ khẩn cấp Vicky Ward hôm 11 tháng 11 đã tới trung tâm hậu cần của tổ chức CFA tại vùng Scobie để kiểm tra 50 xe Isuzu loại Cab Chassis. Những chiếc xe sẽ được chuyển thành xe bồn nhẹ và phân phối tới các đội chữa cháy trên khắp Victoria vào năm tới. 7 xe đầu tiên sẽ được phân bổ cho các đội CFA tại Echuca Village, Ellerslie, Grendel, Kingston, Bullard, Coronella và Jamison. Đây là một phần của chương trình thay thế đội xe trị giá 40 triệu đô la, được công bố vào tháng 12 năm ngoái, cùng với các chương trình đảm bảo lực lượng chữa cháy có phương tiện hiện đại để bảo vệ cộng đồng. Trước mùa hỏa hoạn, CFA cũng đang nâng cấp mạng lưới radio với chương trình trị giá 138 triệu đô la, cung cấp hơn 18.000 radio mới có định vị GPS cho các đội, giúp tình nguyện viên giao tiếp hiệu quả và đảm bảo an toàn. Hệ thống mới loại bỏ các vùng sóng yếu, dễ xác định vị trí nhân viên cứu hỏa trong tình huống rủi ro cao. Ngoài ra, chính quyền lao động còn trang bị giày găng tay bảo hộ cho phụ nữ và bộ vệ sinh cá nhân trên tất cả xe, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn, bao gồm và khuyến khích nhiều phụ nữ tham gia các đội chữa cháy. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một nhóm các nhà nghiên cứu khí hậu tại nhiều trường đại học Úc đã phát triển một công cụ trực tuyến mới giúp các cộng đồng ở khu vực hẻo lánh đánh giá khả năng chống chịu và phục hồi sau thiên tai. Ứng dụng này tập hợp hàng trăm bộ dữ liệu về nhà ở, tỷ lệ học sinh đến trường, số lượng người làm thủ công, cơ sở hạ tầng, cũng như các tiện ích công cộng như hội trường hay công viên, để tính toán mức độ kiên cường của từng khu vực hội đồng địa phương. Sau giai đoạn thử nghiệm ở New South Wales, công cụ này đang được mở rộng sang Tasmania, Victoria, Tây Úc và vùng lãnh thổ Bắc Úc. Giám đốc Trung tâm Đổi mới miền Nam bang New South Wales, bà Cindy Cassidy cho biết, bản dữ liệu giúp chính quyền địa phương và các nhóm cộng đồng xác định điểm yếu, từ đó chủ động hành động hoặc xin hỗ trợ từ chính phủ. Theo bà, các yếu tố như sự sẵn có của thợ sửa chữa hay tỷ lệ học sinh đi học là chỉ dấu quan trọng phản ánh mức độ phục hồi của cộng đồng sau thiên tai. Bà cũng nhấn mạnh, tính gắn kết xã hội được duy trì qua những không gian sinh hoạt chung là nền tảng giúp cộng đồng trụ vững. Phiên bản toàn quốc của công cụ này với dữ liệu cập nhật đến năm 2025 sẽ hỗ trợ thêm các tiểu bang như Tây Úc và Tasmania trong việc chuẩn bị cho khu vực nông nghiệp trước các biến đổi khí hậu. Chính quyền Ireland đang bắt đầu vòng hỗ trợ mới thuộc chương trình trợ cấp WhatsApp Grants nhằm giảm rủi ro và cải thiện an toàn cho các nơi làm việc trong ngành sản xuất. Theo thông báo của Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc phụ trách tổ chức WhatsApp và Ủy ban Tai nạn Giao thông, ông Ben Carroll, các tổ chức có thể xin tài trợ lên tới 300.000 đô la cho những dự án tăng cường an toàn, nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và thúc đẩy chia sẻ kiến thức trong toàn ngành. Ngành sản xuất chiếm khoảng 8% lực lượng lao động của tiểu bang, nhưng cứ 10 hồ sơ thì lại ghi nhận một hồ sơ xin được bồi thường trong năm tài chính trước, với hơn 2.000 hồ sơ đã được chấp nhận từ đầu năm đến nay. Hãng tin Premier cho biết, các khoản tài trợ tập trung hỗ trợ những giải pháp tạo tác động lớn, từ ứng dụng công nghệ và thiết bị mới đến phát triển những tài liệu hướng dẫn hoặc đổi mới quy trình làm việc để giảm các nguy cơ phổ biến như căng cơ, va chạm vật rơi hoặc trượt ngã. Các đơn vị đủ điều kiện, gồm doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và các hiệp hội đại diện cho người lao động hoặc người sử dụng lao động. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 3 tháng 12. Thông tin về chương trình trợ cấp hiện có tại website worksafe.vid.gov.au.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sơn Sinh ngay tại website nhakhoasinsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Vì lợi ích của Christy, cô bé 12 tuổi. Vì lợi ích của Noah, cậu bé 10 tuổi. Vì lợi ích của Priya và Ania, 11 và 14 tuổi. Vì sức khỏe và an sinh các em. Từ ngày 10 tháng 12, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập các tài khoản mạng xã hội. Đây là luật mới nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên mạng. Để biết thêm chi tiết và giúp bạn chuẩn bị, hãy truy cập esafety.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Hầm chui Metro sẽ hoạt động vào đầu tháng 12. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy sẵn sàng khám phá 5 trạm mới và tận hưởng chuyến tàu trực tiếp đầu tiên đến các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và đường St Kilda. Nhân dịp này, hệ thống giao thông công cộng sẽ được miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi ngày cuối tuần trong tháng 12 và tháng 1. Tìm hiểu thêm tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính quyền Victoria, Melbourne phê duyệt.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một báo cáo mới cho thấy hàng triệu gia đình Úc đang phải cắt giảm bữa ăn do chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo báo cáo đói nghèo thường niên của tổ chức Food Bank, cứ 5 hộ gia đình tại Úc thì có một hộ đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, tương đương khoảng 3,5 triệu hộ. Khoảng 20% số hộ gia đình đã phải bỏ bữa hoặc nhịn ăn tới 4 ngày trong giai đoạn 2024-2025, tăng vọt so với năm trước. Các chuyên gia nhận định giá thuê nhà cùng chi phí sinh hoạt tăng vọt là nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình buộc phải thắt chặt chi tiêu và tìm đến sự hỗ trợ từ các ngân hàng thực phẩm. Tình trạng này đang dần trở thành vấn đề phổ biến tại Úc, đặc biệt với các nhóm thu nhập thấp. Úc và Indonesia đã nhất trí về một hiệp ước an ninh mới, đồng thời cam kết tham vấn lẫn nhau nếu bất kỳ bên nào bị đe dọa an ninh. Trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 12 tháng 11 tuyên bố Úc và Indonesia đã đạt được thỏa thuận về một hiệp ước an ninh mới. Tuyên bố được Thủ tướng Albanese đưa ra nhân chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tới Úc. Phát biểu trong chuyến thăm cùng Tổng thống Subianto tới một căn cứ hải quân của Úc, Thủ tướng Albanese cho biết hiệp ước an ninh này là bước mở rộng đáng kể so với các thỏa thuận an ninh trước đây. Hiệp ước an ninh mới đồng thời thiết lập cơ chế đối thoại an ninh thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước. Theo ông Albanese, Úc và Indonesia nhận thấy rằng hợp tác hành động là cách tốt nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Hiệp ước mới này mở rộng các thỏa thuận an ninh trước đó, thiết lập đối thoại thường xuyên giữa các lãnh đạo và tạo khuôn khổ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ông Albanese bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ ký kết hiệp ước hoàn chỉnh trong chuyến thăm của ông tới Indonesia vào tháng 1 năm tới. Ngành du lịch của Úc đã ghi nhận sự phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch. Theo thống kê mới nhất của Úc, trong tháng 9 năm nay, số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Úc trong ngắn hạn đã đạt 696.000, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch đến Úc trong giai đoạn này đã cao hơn con số 694.000 người cùng kỳ năm 2019, tức là cao hơn 0,2% so với giai đoạn trước đại dịch. Tính riêng tháng 9 năm nay, du khách từ New Zealand là nhóm đông nhất với gần 136.000 chuyến đi tới Úc. Tiếp đó là Trung Quốc với hơn 83.000 chuyến, đứng thứ ba là Anh với gần 47.000 chuyến và Mỹ đứng thứ tư với gần 42.000 chuyến. Về chiều ngược lại, số lượng người dân Úc đi du lịch nước ngoài cũng tăng lên 1,24 triệu người. Trong đó, thành phố Bali của Indonesia là điểm đến được ưa chuộng nhất của khách du lịch Úc, tiếp đến lần lượt là New Zealand, Anh và Mỹ. Sự phục hồi của ngành du lịch Úc còn được thể hiện qua việc nhiều hãng hàng không quốc tế mở thêm đường bay mới đến Úc, trong đó có các hãng hàng không Delta Airlines, United Airlines, Malaysia Airlines, Qantas Airways, American Airlines. Mức chi tiêu của du khách cũng đang tăng mạnh. Theo Hiệp hội các sân bay quốc tế Úc, khách du lịch quốc tế đã chi 13 tỷ đô la khi đến thăm Úc trong một năm kể từ tháng 6 2025 trở về trước, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Một người đàn ông 61 tuổi ở bang Tây Úc đã may mắn thoát nạn sau khi bị cá mập tấn công trong lúc lướt ván buồm. Vụ tấn công do cá mập gây ra vào chiều ngày 10 tháng 11. Vụ việc được camera ghi lại cho thấy khoảnh khắc ông Andy McDonald, 61 tuổi, bị kéo xuống nước khi chạm trán với con cá mập. Tấm ván lướt của ông bị giật mạnh và nước bắn tung tóe, trong khi những người lướt ván khác vẫn đang di chuyển xung quanh. Ông McDonald cho biết không có dấu hiệu nào báo trước khi con cá mập lao đến và ngoạm lấy phần dưới của tấm ván. May mắn là ông McDonald không bị thương, song tấm ván lướt của ông xuất hiện một vết cắn lớn do cá mập để lại. Trong bối cảnh quan hệ giữa Úc và Nhật Bản đang ngày càng chặt chẽ hơn, Nhật Bản đề nghị Úc xây dựng kế hoạch chung ứng phó với các kịch bản chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai để gia tăng khả năng răn đe và phục hồi của hai quốc gia. Phát biểu trước báo giới hôm 12 tháng 11, đại sứ Nhật Bản tại Úc Suzuki Kazuhiro cho rằng cả Úc và Nhật Bản đều đang chứng kiến cuộc đua vũ trang ngày càng tăng tốc, cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Trong bối cảnh quy mô, tính phức tạp và tốc độ của những thách thức ngày càng cao, đại sứ Kazuhiro đề xuất khuôn khổ đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao giữa hai nước có thể được sử dụng để đánh giá chiến lược, xem xét các tình huống tiềm tàng bất ngờ và xác định các phản ứng chung, qua đó tăng cường khả năng răn đe của cả hai nước. Đại sứ Nhật Bản tại Úc khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Nhật Bản tại Úc không chỉ là tăng cường khả năng răn đe của Úc mà còn củng cố khả năng phục hồi chiến lược của Nhật Bản, qua đó củng cố khả năng răn đe chung của hai quốc gia. Không chỉ vậy, việc hai nước chuẩn hóa trang thiết bị và phát triển hệ thống hỗ trợ hậu cần lẫn nhau cũng sẽ tăng cường khả năng phục hồi của hai bên. Tòa án Úc mới đây đã ra phán quyết ngăn Nga xây đại sứ quán mới ở Canberra, ủng hộ quyết định của chính phủ về việc hủy hợp đồng với lý do an ninh quốc gia. Tòa án tối cao Úc hôm 12 tháng 11 ra phán quyết cho rằng đạo luật nội vụ năm 2023 đã viện dẫn hợp pháp quyền hiến định của Quốc hội để thu hồi mảnh đất mà Nga đã chọn để xây đại sứ quán mới tại Canberra và Nga có quyền được bồi thường. Theo đó, năm 2008, Nga ký hợp đồng thuê khu đất cách tòa nhà Quốc hội của Úc ở thủ đô Canberra khoảng 400 mét trong thời hạn 99 năm với giá 2 triệu đô la và dự định xây đại sứ quán mới tại đây. Tuy nhiên, năm 2023, chính phủ Úc ban hành đạo luật nội vụ hủy hợp đồng cho thuê sau khi nhận được khuyến cáo an ninh từ cơ quan tình báo về rủi ro do sự hiện diện của Nga gần tòa nhà Quốc hội. Dự án đại sứ quán mới của Nga đã được khởi công trên khu đất, nhưng quá trình xây dựng đang bị đình trệ. Đại sứ quán hiện tại của Nga nằm ở Griffith, vùng ngoại ô của Canberra. Theo phán quyết của tòa, chính phủ chưa có kế hoạch sử dụng mảnh đất vào mục đích gì, song vẫn phải bồi thường cho Nga vì đó là nghĩa vụ hiến định. Đại sứ quán Nga tại Úc hiện chưa lên tiếng về phán quyết của tòa.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.viet.gov.au/trendtramzones. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450, có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 12 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.656 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 12 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.398 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 25 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ.